Phật tử nên nhớ rằng sư Đa nói chuyện Phật tử là hướng dẫn Phật tử đi cái hành gì, cái pháp gì là cái pháp tối thượng thừa nhén. Mà sư cố gắng để giảng Phật tử là ngay cuộc sống này thôi, đừng nói pháp tối cao quá rồi mình giảng minh mông hay là giảng đi sâu quá làm chi. Làm sao mà chỉ đem cái pháp tối thượng thừa đến hiện thực trong cuộc sống này, Phật tử hành được, Phật tử giải thoát. Cái điểm này là cái điểm rất là quan trọng, cần yếu, được không? Đó. Cho nên quý Phật tử nên cố gắng tu trì mà nghe sư giảng rồi ráng hành theo nha. Hành theo, hành theo được là mình có thấy trong nhà Phật có ý niệm được cuộc đời này là bể khổ, chuyện gì cũng đến khổ cho mình cả. Nhưng mà trong nhà Phật là gì? Chỉ cách giải khổ, rõ không? Chỉ cách cho mình giải khổ cuộc đời này, đừng có mắc mối cuộc đời này, mình cởi mở ra hết. Đó là pháp giải thoát nhà Phật thôi. Mà đôi khi mình hành không được, cái đó là lỗi tại ai? Đức Phật chỉ như vậy, chỉ cho mình đi thì mình không chịu đi, không chịu hành để cho giải khổ, rồi mình trách cứ Đức Phật, nói sao Đức Phật đại từ đại bi không độ con. Đức Phật đi chỉ con đường, đi con đường tráng nhựa êm ái bằng phẳng, không chịu đi. Mình đi vào con đường trong gai rồi mình trách Đức Phật sao mà Đức Phật chỉ con đi sao mà vô đạp gai, đạp sành, đạp sỏi quá, con khổ quá. Tại ai? Ta chỉ con đường bằng phẳng tốt đẹp, con đi mà không chịu đi, mình đi vô con đường lủi đường khác, trong gai dài sành, đạp sỏi rồi trách Phật à. Mà tự nhiên mình trách vậy có đúng không? Mình nói rằng mình lỗi tại mình chớ không phải lỗi tại Phật. Mà nhiều người không biết cứ trách trời trách đất, mà đa số chúng sinh vậy đó. Mà suy nghĩ rằng Phật tử là nó có chứ, hướng dẫn rõ ràng, hướng dẫn đường đi cho nó rõ ràng, hay là cứ bây giờ Phật tử chỉ nhịp nhàng bước đi thôi, thế thôi. Đó là phải là hành đạo đấy. Phật tử theo lời hướng dẫn mình sống là kêu hành đạo đấy. Mà nếu hành đạo được thì Phật chấm à, kêu tri hành hợp nhất, học cho hiểu rồi mới sống được. Tu trọn các hạnh ấy thì đối với kinh Bát Nhã vốn không có chỗ sai khác. Phật tử hành sống theo tinh thần mà cái hạnh đó, cái hạnh đức mình tu trì đó, đối cảnh mình không ô nhiễm, không dính mắc đó, không? Thì đối kinh Bát Nhã không có nào sai khác. Kinh Bát Nhã chỉ cho mình, không? Tất cả vạn pháp trên thế gian này như xương móc, như mộng, như quyển, như hòn bọt. Và tự sống cho được thì gì? Là sống trong tinh thần kinh Bát Nhã rồi. Đó là nó là không sai khác. Chư thiện trí thức cả phải các kinh Tu Đa La là khế kinh và các thứ văn tự đại thừa, tiểu thừa trong 12 bộ kinh. Các kinh Phật nói ra là nha: một là Trường Hàng, hai là Trùng Tụng, ba là Cô Khởi, bốn là Bổn Sanh. Này bây giờ nói gì này? Ba là Cô Khởi, bốn là Bổn Sanh, năm là Bổn Sự, sáu là Nhân Duyên, bảy là Tử Thiết, tám là Thí Dụ, chín là Luận Nghị, mười là Phương Quảng, mười một là Vị Tần Hữu, mười hai là Thọ Ký. Nói bây giờ sẽ nói sơ sơ là Phật tử biết ý niệm. Trường Hàng là cái dài, Trường Hàng là cái văn dài, vật giảng kinh gì dài trong kinh. Trùng Tụng là khi Phật tử theo kinh Phúc Hoa, theo Phật giảng ra rồi bắt đầu cái dưới con bài tụng, bài thi tụng á, cô tất nhiên là cô động lại cái trường hàng để trùng tụng là trùng ý đó. Bây giờ nói lại Châu Tử thêm rõ ràng cái lời dạy trước trên. Cô khởi là cái tự này khởi lên, thấy không? Tự này khởi lên thì giảng dạy, nói giảng đạo thuyết pháp. Cô khởi nguyên là tự thuyết. Bổn sanh là nói kiếp nào mà sanh nhầm ở cái thế giới gì, mà sanh nhầm cái gia đình nào, nó ví dụ là bổn sanh. Rồi luận nghị là những cái bài mà nghi luận của Phật với bên ngoại đạo, hay luận nghị Phật với những vị đệ tử, trùng kinh luật luận đó. Rồi kinh Phương Quảng là kinh rộng, rộng bao la, kinh Đại Thừa. Phương Quảng có thể nói kinh Hoa Nghiêm, kinh Phương Quảng đó. Không? Kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh tất cả kinh Pháp Hoa nằm trong kinh Phương Quảng. Kinh Bốn Sự là nói cái sự việc ngày cuộc sống của ngài, cuộc sống của ngài từ kiếp này qua kiếp khác. Nên là Bốn Sự cũng phải là nói ngay cuộc sống với hiện tại đây với Tiêu Tăng, với Tỳ Kheo. Nhân duyên là thập nhị nhân duyên đó, 12 nhân duyên đó, ngày giảng thập nhị nhân duyên. Tự thuyết là vô vấn tự thuyết. Thường thường đó, kinh của Phật nói ra là mấy một số kinh có người đệ tử cũng là mấy ngày sắp tặng Đại Bồ Tát mới vấn nạn hỏi đạo để cho ra kinh sau này để cho mình tu trì. Cho những gì mà vấn đạo với Đức Phật là không phải gì thường, Đại Bồ Tát không. Mà chắc mấy ngày cũng từng sắp xếp nhau, biết ý nhau rồi. Có biết ý Phật sao rồi ngài mới hỏi, rồi Đức Phật mới giảng dạy. Giảng dạy. Rồi bắt đầu đó là kêu là còn vô vấn tự thuyết là không có ai, không có ai hỏi mà Phật tự vì lòng đại từ để biết Đức Phật tự khởi ra, Đức Phật giảng dạy. Cũng như là Phật Thước Cây Đà kinh, đó là kinh vô vấn tự thuyết, không có gì Bồ Tát nào biết cách hỏi đó, không có gì loại Bồ Tát nào biết cách cái tu trì hay là cõi Tây Phương Cực Lạc Đức Phật Cây Đà. Cho nên vì là đại từ đại bi Đức Phật mới đời Phước Hội Ca Mâu Ni mới là thuyết kinh Di Đà. Tại sao là nó thuyết kinh vô lượng thọ, quán lượng thọ, ba viết kinh chánh là Đức Phật thuyết. Còn sao nếu Phật nói về cảnh Di Đà nhiều lắm, nhiều kinh, cả kinh Bi Hoa. Kinh Bi Hoa lại nói về tiền thân Đức Phật Di Đà. Tự thuyết là kêu vô vấn tự thuyết đó. Kinh thí dụ Phật tử thấy nhiều đoạn kinh Đức Phật có thí dụ đó. Thí dụ trong cuộc đời này là chỉ ý đạo, thấy không? Thí dụ kinh Pháp Hoa là chàng cùng tử để chỉ về tâm. Thí dụ vị Tần Hữu, vị Tần Hữu thuyết kinh Diêm á, Phật tử đọc cái kinh vị Tần Hữu thuyết á. Vị Tần Hữu là có một kiếp thì ngài bị làm con giả can. Rồi giả can mình thuyết pháp bức trời xuống nghe. Giả can là con thú, giá can giống gần như chó. Mà giá can thuyết pháp là bực trời, trường trời hạ xuống để nghe giá can thuyết pháp. Thọ ký 12 là kinh Thọ Ký, là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật thọ ký vị này làm tu bao nhiêu ức kiếp nữa, rồi làm Phật ở thế giới nào. Mà cái thế giới của ngài đó là cái Phật kêu rằng như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cõi Phật độ, là tam thiên liên thế giới. Nhưng mà có những vị ngài thọ ký có những vị khác, cái cõi Phật độ với cõi ngài làm Phật rồi độ với cõi đó là gì lớn bằng trăm ngàn lần hơn cõi Đức Phật Ca Mâu Ni. Khi ngài thọ ký sau này có những vị vậy đó, nhớ không? Đó. Rồi cái thọ ký cuối cùng, thọ ký hết đại đệ tử, rồi các tinh văn, rồi duyên giác, rồi cái thọ kỹ chúng sinh. Đức Phật Thế Ký cho Phật tử nè, Phật Thế Ký à, tất cả chúng sinh nào gặp hình tượng Phật, gặp Phật xá không xá, lại một lại Đức Phật thọ ký cho thành Phật sau này. Vô số kiếp A Nan Kỳ những chúng sinh đó đó gặp Phật thì xá một Phật, xá lại Phật một lại, thọ ký cho thành Phật. Đó là phần rộng nhất đó, Đức Phật thọ ký cái cuối cùng là thọ ký tất cả chúng sinh. Điều bởi cơ duyên của chúng sinh mà bày ra, cũng do tánh trí huệ mới kiến lập được. Nếu không có người thế gian thì cả thảy muôn pháp vốn tự nhiên không có. Cho nên biết rằng muôn pháp vốn bởi nhân duyên mà khởi ra, cả thảy kinh sách đều do chúng sinh mà nổi ra nên mới có. Bây giờ nói lại, chỉ có bởi Đức Phật nói ra đấy, mọi người thấy không? Là bởi nhân duyên tới đâu, có nhiều như chúng sinh Đức Phật dạy kinh sách ra, mà có nhiều người rất lầm nhận thế này, là kinh nào Phật nói ra cũng hay hết, rồi học hết, rồi hành hết theo lời Phật. Nó rất lầm. Đức Phật nói kinh ra do nhân duyên, cái nhân duyên người đó hỏi đạo pháp đó, hay nhân duyên người đó tới bực người à, thì Đức Phật mới dạy cái sơ thiện đầu tiên là cách làm người, cái pháp giới của người và cách làm người thôi. Rồi người nào có nhân duyên cao hơn nữa, học hỏi nữa, làm thiện làm khác, thì Đức Phật mới dạy thuyết cho dạy cách làm trời, rồi dạy cách làm thinh văn, rồi đến bốn hàng thánh tiểu thừa, sơ quả tu là hoàng, nhị quả tư là hàm, tam quả a la hàm, tứ quả a la hán. Tùy duyên Đức Phật dạy tới hàng tứ thánh đến quả la hán. Rồi Đức Phật mới dạy thêm cái nhân duyên nào hỏi Đức Phật tiếp thêm về thập nhị nhân duyên, thập nhân duyên, 12 nhân duyên. Rồi pháp lục độ danh hạnh của Bồ Tát, đến pháp của Phật, pháp giới của Phật. Tương tự mà nhân duyên ngày giảng, thành ra Phật tử học đạo đây, mình nếu có nhân duyên, trình độ căn cơ mình ở bậc nào, mình hạ bậc nào là mình hành theo, coi theo kinh đó hành theo. Muốn hành làm người thì làm người, Đức Phật dạy cho mình làm người. Muốn làm trời á, mình thấy cái cá, mình làm thiện làm cá, làm trời mình học theo cõi trời. Rồi bắt đầu mình tình độ mình khá nữa, mình tiến lên pháp giải thoát, mình đi lên hàng thánh đó, thì học pháp 37 phẩm trời đạo. Tứ diệu đế nó chia ra 37 phẩm trời đạo. Rồi bắt đầu học pháp nhân duyên là học về được hàng nhân duyên. Tất nhiên là hàng có thể là nằm trong cái dạng duyên giác bích chi Phật. Rồi nếu nhân duyên sâu nữa, Phật tử nhân duyên muốn học hành đó vào Bồ Tát, đục độ văn hạnh. Phật tử nhân duyên lành đầy đủ, pháp tốt thượng thừa. Học pháp tốt thượng thừa, niệm Phật, nguyện ngữ Phật. Tốt thượng thừa này, cái pháp này quá dễ, dễ vô đây rồi. Niệm Phật, phải không? Niệm Phật, nguyện ngữ Phật. Tại sao mà tốt thượng thừa? Khi mà Phật tử Đức Phật ấy nè, rước mình về có Phật rồi, ngày dạy dỗ mình đã tam Phật. Vì đó cho nên cái pháp mình, cái pháp này là dùng pháp với Phật. Còn sao, tại sao pháp tối thượng thừa? Theo tinh thần pháp tổ đăng kinh nè, pháp tổ đang nói pháp tối thượng thừa. Tại vì là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, chỉ thẳng tâm rồi tự sống tâm trọn vẹn làm Phật. Tự thẳng nó là tùy theo Phật tử tu cái nào, chứ mình trong nhà Đức Phật giảng rõ ràng như vậy, tùy nhân duyên cho Phật tử không thể học hết pháp Phật được. Bây giờ Phật tử học cái pháp, học pháp tu trì, mà Phật tử nguyện vào cái pháp giới của Phật, Thì Phật tử phải học theo cái đó chứ. Nhưng mà nhân bắt tu cũng lâu rồi, bắt tu rất là nhiều lâu rồi, biết cái sự nhiều. Rồi họ mới nghe giảng pháp là nó thưa sư, sư giảng cái pháp mà làm người ấy, sư chỉ cách làm người ấy. Sư nói sư giảng pháp làm người lâu quá rồi bà ơi, tu mấy chục năm rồi làm người hoài sao? Bây giờ sư giảng pháp làm Phật chứ. Phật tử nó nhớ rằng Phật tử phải tu pháp làm Phật, không phải là Phật tử không học pháp làm người nha. Phật tử làm người như người bất thường. Phật tử nhớ rằng về có Phật là gì? Thượng thiện nhân, người bất thường. Thật ra Phật tử vẫn học pháp làm người, chứ chỉ Phật tử vẫn học pháp làm người và làm người bất thường. Phật tử nhớ không? Nhịn nhường, khiêm cung, che chở, giúp ích cho chúng sinh, làm người là người bậc thượng. Cái đó người ta nói nặng vậy, chửi bới mình làm ơn mình giúp gì người ta lại. Làm người làm gì vậy? Người ta té ngã mình đỡ nâng, người ta vô minh mê mờ không biết ta làm ác, mình khuyên ta làm lành mình thiện. Đó là làm người làm gì vậy? Người rất đẹp. Chứ bây giờ Phật tử học dạng Phật tử hoài cái này, nhân nha, nghĩa nha, lễ nha, trí nha, tính nha, dạng hoài vòng vòng phương pháp này hoài thì mình làm người hoài. Nhưng mà sư chen lộn, phải không? Giáo là Phật nhưng mà có Phật mình hạ mình đầy đủ giữ quan nghi lễ hạnh tế hạnh, đầy đủ lễ, đầy đủ sự khiêm cung, đầy đủ sự lễ chứ. Phật tử rất là khiêm cung, hướng dẫn Phật tử làm lễ chứ. À, mình là khiêm cung, cái lễ bình thường không bằng cái lễ của mình, được thấy không? Thành ra nó lại cái ý tổ nói rằng, nha, điều tất cả kinh sách đều do chúng sinh mà nói ra, nhưng mà cái gì là bực đại trí tuệ như Phật mới là đủ đầy đủ như nói ra được. Ra kinh của Phật nói ra là do có chúng sinh, có mọi thành phần, mọi trường lớp, mọi hạng chúng sinh mà Đức Phật tùy nhân duyên nói ra giảng pháp. Và đối với Phật tử, đừng bao giờ nói kinh Phật nói ra đều hay hết, học hết điên luôn. Kinh Phật nói ra là hay, ai nhớ Phật nói không hay, ai hay. Nhưng mà mình không thể, mình học hết tất cả kinh của Phật rồi mình nói vậy là mình nói hay quá tôi học hết. Học hết rồi mình ráng nó tu theo, điên, điên luôn chứ không thể nào học nổi. Nhưng mà mình rất là quản trí luôn. Cái nào nó gọn, vừa căn cơ mình, vừa trình độ mình thích hợp cứ gì tu đó. Rồi tu đó là Phật tử kết quả. À, cho nên Phật rất tán thán là gì? Nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh là tu một hạnh thôi, tam muội là đến chánh định nó nhường nhã. Tức là nhất hạnh tam muội. Một pháp thôi, một hạnh thôi mà cho nó nhường. Đó là nhờ Phật tán thán. Rất đáng đáng, rất khen ngợi những người đó. Thật ra quý Phật tử cứ nghe ha, rồi cố gắng hành theo ha, rồi phải chọn lựa cái pháp môn. Chọn lựa cái pháp môn cho nó vừa căn cơ, vừa trình độ, phải đúng chánh pháp. Chuyện này quan trọng là phải đúng chánh pháp nha. À, đúng chánh pháp rồi mình bình tĩnh nhẹ nhàng nhịp nhàng mà bước đi theo con đường mình gì, đường mình tự chọn. Bảo tử tự chọn rồi, mình tự chọn, mình người trí tự chọn chín chắn rồi, sao ai nói cái gì mình cũng không nghe, không bao gần ổng qua, không có tách rời con đường tự chọn. Sư muốn hướng dẫn Phật tử đi đến cái con đường, đường rất tốt đẹp với bao nó. Còn nhiều người, nhiều người thấy nhiều rất lầm lạc, không tự chọn, không nắm vững vàng cái bước đi của mình tự chọn rồi. Mà giờ cái đi gặp bữa nay đi nghe giảng pháp ai nó hay quá theo, nghe giảng pháp chỗ này ai nó hay quá theo. Cái bệnh đó là bệnh của thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người giảng pháp quá, ai nghe cũng hay, rồi bắt đầu không biết nắm đặt, ai cũng hay, muốn tu theo hết. Mình tưởng vậy là giỏi, tưởng vậy là giỏi, nhưng mà trong nhà Phật đó là nhiều quá xíu không chặt, rồi không được cái gì hết trơn. Mấy người đó không được gì hết trơn, phải không đạo? Thưa Phật tử mình, sư trình bày cái kinh nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm cuộc tu, nó hết trơn, nói ra rõ ràng, Phật tử cứ nắm lấy mà tu trì thì rất tốt đẹp. Rồi đến đây cũng trưa rồi, sư tạm ngừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy ta bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy đức tôn sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 28 tháng Giêng, cũng là ngày với Phật tử đến đạo tràng Tịnh Xá để cúng hộ thường lễ, và đồng thời cũng để kỷ niệm đức tôn sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Và năm nào rồi mình tạm cúng trước, rồi cái mình về Tịnh Xá tổ đình lục viên để mình giữ lễ kỷ niệm. Và hôm nay sư cũng trước để sáng mai là sư đi về trước. Rồi Phật tử 12 giờ khuya ha, cũng cỡ ngày, nếu 12 giờ là ngày 29 rồi, qua 12 giờ mấy thì Phật tử qua ngày 30 rồi. Phật tử đi làm sao tới dưới Vĩnh Long 6 giờ sáng, để 7 giờ là bắt đầu ở tổ chức đi khởi hành về thăm quê tổ. Năm nào cũng vậy, năm nào vô tổ đều tổ chức đi. Mà tôi thấy thì Phật tử đây á, không đi lâu được, không đi 2 ngày đêm được, thành ra chưa cho hay. Nhưng bây giờ năm nay cho hay được là vì ngày sáng 30 đi. Phật tử đi đây mà muốn đi về quê tổ được thì Phật tử đi 12 giờ khuya nha. Rồi quý Phật tử nên dỗ tổ, mình biết cái đặc biệt của tổ thầy mình. Và sư cũng gợi ý cho Phật tử cái niềm đặc biệt này. Đức Phật thầy nói đó, kể từ ngày vàng lộn với thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Là cái ngày mà chúng sinh vàng thao lẫn lộn, người thiện người ác, người quấy người xấu tốt, là nó cũng có khó công việc. Tất nhiên là nói đến cái ngày mà cái người ác quấy nhiều, rất nhiều. Thì bây giờ tới thời kỳ mà Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế để cứu đời. Bên Phật thầy thường thường mới đề cập á, một thầy ba tớ, một thầy ba tớ, là Phật tiên thánh được đồng xuống thế cứu đời đó. Ở bên sư đọc bên Phật thầy bên ghi Bú Sơn Kỳ Hương đó, Bú Sơn Kỳ Hương là chữ Bú là hiệu Phật Dương, chữ Sơn Phật thầy tin tưởng Phước Dương, chữ Kỳ là Đức Bổn Sư, chữ Hương Phật Trùng. Thành ra sư hiểu chứ Phật tử biết nói rằng là Phật Dương chữ Bổ á, rồi Sơn Kỳ Hương là ba Phật nữa. Nhưng mà Phật Dương là thầy mấy ông kia, vì một thầy ba tớ, Mà Đức Tư Sở, ông thầy thì phải lãnh cái chức trách, cái trọng trách là xuất gia, tất nhiên là lập đạo, nối truyền Thích Ca Chánh Pháp, xuất gia, rồi mấy vị tớ là Phật thầy, Phật trùng, Phật bổn sư là có trách nhiệm để dạng cư gia bá tánh thường. Cho nên Phật tử biết rằng cái trình độ chúng sinh mà trước mình thôi, trước mình chừng 50 năm mà hơn, chừng 60 năm đi ha, chưa có Phật thầy chưa ra đời, tổ chưa ra đời là chúng sinh không hiểu đạo pháp nhiều, hầu hết trong cái nương cái giáo pháp mê tín dị đoan. Cho nên chúng sinh sống trong cái nền mê tín không có hiểu giáo pháp để giải thoát, mà đa số là tu người là có căn lành từ những cái trước mà trở lại thì tu giáo lý trời người ta nằm trong sinh tử luân hồi, không hiểu giáo giáo pháp ai dạy. Thời kỳ mạt pháp người kiếp tàn rồi, rồi bây giờ thấy giáo lý mạt pháp kiếp tàn rồi, không ai hiểu giáo lý sâu hết thì Phật Kim Thánh mới xuống thế, tổ thầy mới xuống thế đi giải đạo. À, thành ra cái mình nhớ rằng á, đức tổ sư mình khi mà ra lập đạo năm 1948, rồi người ta đến người dạy dỗ đạo đến năm 1954 là ngài tạm vắng bóng, ngài bị chứng đạo đắc quả, có thể nói là trong bửu sinh nữa là Phật Dương đấy, Phật Dương. Thì hiện xuống thế này để nối truyền Thích Ca Chánh Pháp của đạo Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì lúc bây giờ mình mới hiểu được chân lý nha, mới hiểu được chân lý, mới học đạo pháp, mới rốt ráo mà giảng dạy đức tổ sư dạy giúp trành từ thấp chí cao. Còn bên Phật thầy á, mấy người mà bổn sư thì hướng chữ Phật thầy, Phật trùng, Phật bổn sư thì dạy pháp làm người thôi, cái cách để làm người, làm thiện, làm tốt thôi. Cho nên Phật thầy nó ra đời chỉ dạy chúng sinh chay 4 bữa ấy là quy tắc thôi, của cái khùng dẫn dắt chúng sinh, chay bữa là quy tắc thôi. Mà Đức Phật viết là kỷ mão hoằng khai Phật giáng sanh, nhớ rằng Đức Phật, Đức Thầy Hòa Hảo á, là cái xác xác trong quan cụ thần, mà Đức Phật Thầy giáng trần để mượn cái tạm mượn xác để giáo đạo. Cho nên gì? Kỷ mão hoằng khai Phật giáng sanh, năm kỷ mão năm 1939 ngài mới dám sanh ra đời, tạm mượn xác tâm quan của thần để dạy đạo một thời gian thôi, rồi ngài cũng vắng bóng, Phật sao giết nó ra được, cho nên ngài cũng tạm vắng bóng. Đức tổ sư mình á thì ra đời sao dạy đạo giảng đạo sao đấy Phật thầy, mà đức tổ sư mình không có mượn xác nha, không mượn xác, từ là từ quá sanh lên, từ trẻ rồi tu lớn lên rồi tu tập và thành đạo đắc quả, rồi ra giảng đạo dạy đạo. Nhớ rằng đạo Phật Đại Bồ Tát với Phật rồi tái kiếp trở lại mà đâu có cần phải học đạo gì nữa, nhưng mà mình theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa, Đức Phật thể hiện ra đời mà cũng phải học, rồi học rồi tập rồi tu, rồi mới trường chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác ra đời dạy đạo. Thì cái thông lệ sau này cũng vậy, thầy tổ cũng vậy, rồi ra đời để lớn lên rồi đi học đạo, rồi thành đạo đắc quả, rồi bắt đầu mới ra cứu độ chúng sinh, giảng đạo thuyết pháp. Bên phái Phật thầy thì mượn xác, còn bên mình thì không mượn xác. Phật thầy thì ta cũng Phật đấy, Phật thầy kỷ mão quần khai Phật giáng sanh. Ngài có nói khi mà ra đời, Ngài nói là xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão, rõ ràng như vậy. Thầy nói đúng, xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão, Ngài làm đạo năm 1939. Thôi bây giờ nói lại cho Phật tử ý niệm sơ Phật giáng trần mà Đức Tổ siêu mình là một. Cho nên khi Phật tử hiểu cái nên học cái giáo lý Đức Tổ siêu mình Ân Quang á, Phật tử thấy người giảng rất là rành rẽ. Ban đầu người giảng tu về, trong đó Phật tử tu cái cách làm người, làm thiện lành, làm tốt. Rồi cái ngày giảng lên chân lý á, thần lần lên người giảng bực trời, làm thiện lành, làm 10 điều thiện để vào cõi an lạc của bực trời. Rồi đến tiếp theo đó, người giảng lên khâu cao đi vào hoàng thánh, rồi giáp pháp tứ diệu đế, rồi 37 phẩm trợ đạo. Mà 37 phẩm trợ đạo đó ngài giảng rất rõ về bát chánh đạo. Phật tử đọc chân lý cái bát chánh đạo giảng rất rõ. Mà trong bát chánh đạo đó mình tu tập á, thường mình đặt đến nhập về hàng thánh, từ sơ quả tu đường quần, nhị quả tư đà hàm, tam quả a đà hàm, tứ quả a la hán, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Rồi ngài giảng giáo lý tiếp theo, ngài giảng thêm cái giáo lý thập nhị nhân duyên. Và thập nhị nhân duyên chưa có giảng, Phật tử nghe là trong bộ chân lý tổ sư. Rồi đến lên hàng Bồ Tát, ngài giảng cái thập lục thập độ, ô tất nhiên là lục độ giảng hành pháp lục độ. Rồi sau này á, ngài mới dứt chân lý, ngài nói là cái giáo pháp rốt ráo đi thẳng về tâm, chứng ngộ bản tâm, đó là học chân lý. Thì hôm nay để sư đọc lại một cái vài đoạn trong cái quyển học chân lý, thì để sư giảng thêm cho Phật tử ý niệm. Vì bây giờ mình Phật tử tu lâu rồi mà mình mình nên học cái pháp giải thoát, học cái pháp chân lý tổ thầy đi. Nha, mình tự giờ mình nói đó bao nhiêu chục năm rồi, mà Phật tử đã học nhiều năm tháng học với bộ chân lý mới lúc đầu á, thì ngài nó đã nói truyền Thích Ca chánh pháp. Thì hồi xưa Đức Phật cũng dạy là gì, là nhân thừa là thừa để làm người, thiên thừa là thừa để làm trời, thinh văn thừa là vào thánh rồi đó, lên hàng thánh rồi, là dạy cho đắc quả la hán. Duyên giác thừa là dạy cho hàng duyên giác Đức Di Phật. Bồ Tát thừa là Đức Phật dạy lục độ văn hạnh, đó không? Rồi Phật thừa là dạy vào đi nhập vào tâm, thắng về tâm. Rồi hôm nay để sư giảng thêm, hồi tử thấy chỗ này là cái quyển chân lý thứ 19 là học chân lý. Mà tự thấy cái chỗ mà sư giảng thêm, mà tự thấy chỗ quý báu cái chỗ mà cái Đức Tổ sư mình đi học chân lý. Đạo là chân lý, vì loài người sinh sao nên không hiểu chân lý lẽ thật của đuôi đầu. Họ chỉ nhắm mắt đánh liều, lần mò bước theo hiện tại. Vì thế mà loài người chỉ chấp theo giáo lý, từ giáo lý ác khổ trược đến giáo lý thiện vui thanh, đủ cho họ an hưởng no ngon lạnh, no ngon hạnh phúc rồi. Vì là miễn cho được yên sướng, chứ họ không muốn tìm chân lý để đạo chi cả. Loài người rất mê tín, lúc đầu thì mê tín nơi sắc thân vật chất, cái ác, cái chết khổ, vì bởi mới được sanh ra từ trong tứ đại. Nó là bây giờ, cái thường thường của tự thấy á, tôi hỏi cái đạo là gì? Đạo là con đường, đạo là chân lý tuyệt đối. Đạo là chân lý tuyệt đối, nghe không? Mà chân lý đối là tăng. À, thì vì cái loài người xanh xao nên không hiểu, hiểu chân lý lẽ thật của đuôi đầu, họ chỉ nhắm mắt đến điều lần mò theo hiện tại. À, vì cái chân lý đó là cái chân tâm mình, hay là cái chân lý vũ trụ và cái lẽ thật, chân lý lẽ thật cũng có. Mà bây giờ chúng sinh đó, thì không hiểu cái lẽ thật đó, cho nên mình sống trong cái gì, cái giả dối. Tạm nói thì chúng sinh sống trong cái tâm gì, tâm giả dối, tâm phan duyên, là tâm không thiệt, là cái thức phân biệt của mình, sống trong cái thức phân biệt của mình mà nói đó là tâm. Cho nên mình là chúng sinh, chúng sinh mãi mãi không thể thành Phật được, vì mình chấp lầm cái thức thần của mình đó. Mấy ngoại đạo thì sống lòng cái thức thần, ý thức mình cho là tâm của mình, mà chưa thật ra cái đó không phải là tâm, cái đó là còn ý thức bên ngoài thôi. Bây giờ trường hợp mà người nói là vì là người cứ chấp theo cái giáo lý, ban đầu thì mình lúc dạy đạo Đức Phật cũng vậy, từ cái giáo lý, cái lời dạy là mình bỏ ác mà làm lành làm thiện, bỏ xấu mà làm tốt, bỏ hư làm nên, bỏ dữ về lành. Đó là Đức Phật cũng đầu tiên cũng dạy vậy. Đó là cái giáo lý, trường giáo lý tương đối thôi. Mà bây giờ mình đến thời gian nào đó thì mình phải học thêm chứ, đúng không? Thì phải học thêm cái nữa là đi học chân lý, đó là lẽ thật. Đó là mình, quý Phật tử mình cũng vậy. Cho nên sư giảng Phật tử, cho bây giờ sau này thường sư giảng Phật tử ráng cố được theo. Phật tử nào mới thì bắt đầu mình cũng tạm theo, mà sư giảng mình học cái chân lý đã thật về tâm đó, thì Phật tử chỉ niệm Phật và nhập tâm. Sư giảng tất cả những pháp thiền cao siêu, pháp thiền tối thượng thừa, chứ không gì tối cả, chứ nói là cái pháp tối thượng thừa là học về tâm thôi. Mà Phật tử học về tâm là Phật, cái tâm Phật tử nó đương thấy, đương nghe, đương hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Mà mình không biết cách sử dụng cái chân tâm, mà mình sử dụng cái gì? Cái vọng tâm. Cho mình mới là chúng sinh đau khổ. Bây giờ Phật tử phải học được cái chân lý là cái lẽ thật. Mà trong nhà Phật kêu thật tướng đó. Mà vô pháp tướng mới là thật tướng. Vô pháp tướng tất nhiên cái tướng, mà không có tướng mới là thật tướng, là chân tâm của mình. Vì chân tâm của mình không có hình tướng, không có màu sắc gì cả. Cho nên quý Phật tử cố gắng học cái lẽ thật, vì từ nào tới giờ mình có chân tâm bổn tánh mình là cái lẽ thật, là chân lý sẵn có nơi mình, mà mình quên, mình chạy theo, mình sống trong cái gì, cái thức phân biệt, sống trong cái vọng tâm, sống trong cái tâm gì, tâm vọng đoạn, tâm phan duyên. Cho nên mình mới là chúng sinh đau khổ mãi. Bây giờ mình vô học đạo là gì? Là tìm được cái lẽ thật, tìm được người thật của chính mình. Vì lẽ đó cho nên sư giảng với quý sư nào bây giờ giảng Phật tử cái bước đầu tiên là lấy thiện trừ ác, lấy xấu trừ tốt, lấy gì, lấy tốt trừ xấu, lấy nên trừ hư. Và đến đây đó là chưa, cái giáo lý tương đối hai bên. Bây giờ Phật tử phải học được cái giáo lý gì là tuyệt đối đi vào tâm, đừng kẹt bên cái thiện cái ác nữa, đừng kẹt trong cái phải cái quấy nữa, rồi để Phật tử trở về chân tâm mình được liền hà. mà còn trong cái đó thì còn trong cái giáo lý, còn trong pháp tương đối không nha con. Nhưng mà đa số là chúng sinh bây giờ mình hiểu biết á, là mình hiểu biết thôi, về tốt rồi tu rồi làm lành làm thiện nè, bỏ dữ về lành nè, không phải sai. Nhưng mà tự dậm chân chỗ đó hoài mà không đến hiệp chân lý thì Phật tử không có tiến, không giải thoát. Phật tử thấy sao đạo Phật không cao đẹp. Sau khi thực hành theo chân lý trung đạo tổ dạy nè, đã được kết quả và con đường đã khai dập đi đó, còn để lại dấu vết về sau, chúng sinh đều được thấy gặp để đi theo, đến được cực lạc. Con đường ấy càng ngày càng rộng lớn tỏ rõ, trở nên con đường cái của chúng sinh, chừng ấy tức là thành đạo, hay là đạo đã hoàn thành vững chắc rồi. Từ giáo lý đến chân lý tuyệt đối, hay từ pháp lý đến đạo lý tuyệt đối, tức là từ tương đối đến tuyệt đối. Từ đấy không, mình mới ban đầu thì mình tu tập từ cái giáo lý tương đối, không? Rồi lần lần Phật tử mình học đến giáo lý tuyệt đối, mà tổ nó là đến nơi cực lạc, đó là cái thú vui cùng cực ở tâm mình. Nhưng vì giáo lý tương đối Phật tử đa số chúng sinh á, cái Phật tử mới tu tập đó mà không học giáo lý tuyệt đối á, thì mình cứ đức tổ sư nói là mình cứ nhảy qua nhảy lại, nè, vì giáo lý pháp lý tương đối có hai bên, tương đối là hai bên, mà hễ có hai bên là chúng sinh hay nhảy qua nhảy lại, khổ sở cho các ta không định, không định được, vì mình còn thấy phải thấy quấy, còn chấp tốt có xấu, còn chấp thương chấp ghét, thì Phật tử không đến chân lý được. Và cứ nhảy qua nhảy lại hai bên bờ lề đó thì không có đến chân lý, không nhập tâm được. Cho nên không nhập tâm được là mình khổ. Phật tử tu thiện lành là có phước, chứ không có phước sao được. Mình làm thiện làm lành là cái nhân quả và có phước báo tốt chứ, nhưng mà không được vậy thôi. Từ đi chỗ này đó. Cho nên sư giảng Thóc Bổ Đàn Kinh đó, mà Đức là Lục Tổ đang mới giảng pháp vậy thôi. Đó, khi mà ngài Thượng Tọa Huệ Minh mới đi theo, được theo Lục Tổ để đi bác đó, thì ngài rượt tới nơi, mà ngài đem tới nơi rồi Đức Tổ Sư nói là thôi, cái pháp của cái Phật, cái giáo y Phật là cái nhiệm màu, đâu có ai muốn lấy ấy được. Ngài mới làm để cái y bắt tảng đá, ngày mới đứt lên sao, sao gốc cây tảng đá. Thì ngày vừa mới đến đó, mới tính dở lấy y bác. Lấy y bác là gì? Cho thầy là tổ thần tội, là ngài thần tú á. Nhưng mà ngày kia là đến ngoài cái sức mạnh của vị võ tướng mà. Ngày lại hôm đó là ngài vị võ tướng xuất gia. Thì ngài dở y bác, không nổi không nhất. Thì ngài mới sợ nó cái sự nhiệm màu của Phật pháp. Ngài mới nói là kêu ngài Lục Tổ đang nói nhân giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì bác. À, thì Đức Lục Tổ anh em mới đi ra, và nói rằng nếu người vi pháp á, thì đến đây học thì bây giờ người phải buông xả buông duyên để tâm rỗng rang thanh tịnh. Được chưa? Rồi thì bây giờ cái không là ngài nói tiếp nè, bây giờ cái không nghi thiện, không cái ác, là cái gì là bốn lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Ngay nơi đó Thượng Tọa Minh nó giác ngộ ý chỉ đạo là không nghi thiện, không nghi ác.